vừa manh tâm phản phúc, liền đúc kết oan khiên. Thuở nọ, Đức Thế Tôn theo lời cung thỉnh của vua Tần Bà Sa La, khởi cuộc hành trình từ Xá Vệ đến Dương Xá. Đi được nửa đường, Ngài dừng chân tại một thị trấn để giáo hóa dân chúng địa phương. Nhiều người đã theo Ngài xuất gia học đạo. A Nậu Lâu Đà, một viên tử dòng Thích Ca, thấy bạn dân thiên hạ theo Thế Tôn tu hành và giải thoát khá đông, bèn xin mẹ xuất gia theo Ngài. Bà một mực từ chối, nhưng A Nậu Lâu Đà cứ gian xin mãi. Cuối cùng bà nói: "Nếu quốc vương Bạc Đề, bạn thân của con, xuất gia làm sa môn, thì mẹ cũng chiều theo ý con." Thế là A Nậu Lâu Đà đến gặp Bạc Đề, nhỏ to tâm sự:
"Anh thấy đó, chúng mình là hoàng thân quốc Thích, dòng họ Thích Ca, vậy mà chả có móng nào dám từ bỏ quyền quý cao sang, lên đường theo Thế Tôn học đạo. Trong khi hào quang của Ngài đang tỏa khắp nơi, thì chúng ta vẫn còn lủi thủi trong rừng núi vô minh, đêm trường dày đặc, nghĩ mà xấu hổ."
Nghe bùi tai, Bạc Đề cùng A Nậu Lâu Đà đến thuyết phục A Nan, Ba Gu, Kim Tỳ La và Đề Bà Đạt Đa. Tất cả đều quyết tâm giả từ kinh thành, theo Thế Tôn xuất gia, cầu đạo giải thoát. Trên đường tầm sư học đạo, họ gặp Ưu Ba Ly, một gã hớt tóc, và biếu hết ngọc ngà châu báu cho ông. Biết họ là những công tôn vương tử thuộc dòng quý tộc, Ưu Ba Ly quỳ mọp dưới chân họ, gian xin từ chối. Nhưng họ nói:
"Ơ kìa, chúng tôi thật tình biếu hết báu vật này cho anh. Chúng tôi không cần những thứ này nữa. Chúng tôi đang trên đường đến gặp Đức Thích Ca Mâu Ni và xin Ngài xuất gia học đạo."
Ưu Ba Ly tay nâng châu báu mà mắt ngó trân trân các vị vương tử. Họ vẫy tay, cười chào và tiếp tục lên đường. Một lát sau, Ưu Ba Ly tự nghĩ:
"Công danh cái thế, quyền lực ngút trời, mà họ còn dứt đi như ném bó trà khô, huống nữa là thân phận hèn mọn và cái quán ọp ẹp của mình. Không, đừng điên rồ mà vướng vào cái của nợ này."
Ưu Ba Ly mang hết báu vật lên cành cây, rồi cùng theo họ đến gặp Đức Thế Tôn và được nhận vào giáo hội đầu tiên. Về sau, Ưu Ba Ly trở thành một trong 10 vị đệ tử vĩ đại của Phật, nổi danh về hạnh giữ giới. 6 vị kia cũng đạt được thánh quả A-La-Hán. Riêng Đề Bà Đạt Đa vừa được thần thông thì đã hiu hiu tự mãn. Một hôm, các Phật tử đến Kiều Thưởng Di thăm viếng, cúng dường lễ vật cho Đức Thế Tôn và các trưởng lão như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Bạc Đề, A Nậu Lâu Đà, A Nan, Ba Gu, Kim Tỳ La, vân vân. Thấy không ai nhắc đến tên mình, Đề Bà Đạt Đa trong lòng cay cú, ấm ức:
"Ta cũng là võ tướng, cũng giai cấp cao sang, cũng xuất gia một ngày, cũng đạt được trí tuệ. Vậy mà không ai thèm đếm xỉa đến danh tánh. Khinh ta hả? Rồi các người sẽ biết."
Sau đó, một ý nghĩ oan nghiệt chợt đến với Đề Bà Đạt Đa: triệt hạ quốc vương Tần Bà Sa La, đệ tử trung kiên của Đức Thế Tôn, và ám sát Phật để thống lãnh tăng đoàn. Biết A Xà Thế, nghịch tử của quốc vương Tần Bà Sa La, là một thanh niên nhẹ dạ, ham danh và mù quáng, Đề Bà Đạt Đa cải dạng thành một dị nhân, đầu mình tay chân quấn đầy rắn độc, từ trên không hiện xuống, ngồi vào lòng A Xà Thế. Thất kinh, A Xà Thế chắp tay với giọng nói run run:
"Xin thưa, ngài là ai vậy? Thái tử không nhận ra bần đạo sao?"
Đề Bà Đạt Đa vừa đáp vừa đứng dậy và hiện nguyên hình sa môn với cà sa bình bát đầy đủ. Lòng thầm thán phục, A Xà Thế liền kết thân với Đề Bà Đạt Đa và hứa cùng nhau thực hiện mưu đồ. Một hôm, Đức Thế Tôn đang thuyết giảng giữa đại chúng. Đề Bà Đạt Đa từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ Ngài và thưa rằng:
"Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay tuổi cao sức yếu, khó khăn lắm mới điều khiển nổi tăng đoàn. Thế Tôn nên an thân lập mệnh theo giáo pháp thượng thừa mà Ngài đã chứng đạt. Còn giáo hội, xin hãy để đó cho bần tăng."
Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. Sau đó, bảo Xá Lợi Phất thông báo cho đại chúng và Phật tử thành Dương Xá biết rằng Đề Bà Đạt Đa muốn thống lãnh tăng đoàn, và từ nay về sau giáo hội không chịu trách nhiệm về hành vi ngôn ngữ của sư ấy nữa. Uất ức về lời thông báo của Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa quyết tâm thực hiện mưu đồ lãnh tụ. Y đến gặp A Xà Thế và trổ tài thuyết phục.
Này, Thái tử thấy đó, chúng ta đang sống trong một thời đại nhiễu dương. Những bậc hiền tài đáng ngô thiên tử thì phải sống dở chết mòn, hay trọn đời làm tôi, vào luồng ra cuối, chứ không bao giờ được lên ngôi để cứu dân cứu nước. Đời người quả thật mong manh. Thọ mạng của phụ vương ngài làm tôi lo cho ngài không ít. Nào, hãy ra tay giết điểm, do dự là đại nghiệp bất thành. Hãy thanh toán phụ hoàng càng nhanh càng tốt. Còn bốn mạng của Gotama thì để ta hạ thủ. Được như vậy là vạn phúc cho Sơn Hà xã tắc và quần chúng nhân dân.
Như bị thôi miên bởi quyền lực và địa vị, A Xà Thế xoán ngôi và hành hình vua cha trong ngục tối. Cậy quyền A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa quyết tâm triệt hạ Đức Thế Tôn. Y thuê một nhóm côn đồ đến ám sát ngài. Nhưng vừa trông thấy ánh mắt hiền hòa và thân tướng uy nghiêm của ngài, là chúng quăng ngay giáo mát, quỳ lạy chân thành và xin quy y với ngài. Lòng tràn đầy căm tức, Đề Bà Đạt Đa đích thân leo lên đỉnh núi Kền Kền phục kích và chỉ tay lên trời thề rằng chỉ có cánh tay này mới triệt tiêu mạng sống của Gotama. Và y đã xô một tảng đá khổng lồ xuống Đức Thế Tôn khi ngài đi ngang qua chân núi, nhưng tảng đá chỉ làm chân ngài chảy máu chút ít. Tức khí, Đề Bà Đạt Đa tung Nalagiri, một con voi cực kỳ hung ác, để sát hại ngài. Thấy con voi hung hăng từ xa chạy đến, A Nan vội chạy ra đứng trước, giang hai tay để che cho Đức Thế Tôn. Nhưng ngài kéo A Nan qua một bên, và con voi liền sụp hai chân trước xuống với hai giọt nước mắt lăn tròn như tỏ lòng ân hận sám hối. Sau đó thấy Phật tử mỗi ngày một thêm phẫn uất và tẩy chay mình, Đề Bà Đạt Đa liền đưa ra cái gọi là năm điểm cương lĩnh, mục đích là để vớt vát uy tín, nhằm xác định vai trò và đường hướng tu hành theo giáo hội mới, giáo hội ly khai. Đó là tỳ kheo phải sống trong rừng, phải đi khất thực, phải mặc áo giá, phải ngủ dưới gốc cây và không được ăn thịt cá, tức là không được ăn mặn. Với 500 tăng chúng quy phục, Đề Bà Đạt Đa dẫn họ đến sống tại Gajasia và sinh hoạt theo tôn chỉ dị giáo. Một hôm, sau 9 tháng mang bệnh liệt giường, Đề Bà Đạt Đa muốn gặp Đức Bổn Sư. Y bày tỏ ý định với đồ chúng, nhưng được họ đáp:
khi khỏe mạnh thì thầy hiềm khích với Đức Thế Tôn, bây giờ đau yếu khốn khổ thế này thì đi đâu? Xin đừng giết ta trong tủi dục và ân hận. Ta đã phạm phải sai lầm và tội ác, ta đã căm thù thầy ta, nhưng thầy ta chưa bao giờ dấy lên một cọng lông hay một sợi tóc than trách ta. Kính lại Đức Như Lai từ bi và hỷ xả.
Đề Bà Đạt Đa được đồ chúng khiêng trên một cái cán đến sám hối Đức Thế Tôn. Tăng chúng hay tin, họ đến báo cho Thế Tôn biết và ngỏ ý không muốn ngài ngó mặt hạng người phản phúc đó.
Cứ tự nhiên.
Đức Thế Tôn nói:
khi thành lập cái gọi là giáo hội ly khai, Đề Bà Đạt Đa đã tuyên thệ là không bao giờ gặp Như Lai nữa. Chính vì lời thề tuyệt hậu đó mà dù cho Đề Bà Đạt Đa có đến tu viện Trúc Lâm cũng không thể gặp được Như Lai.
Đề Bà Đạt Đa được môn đệ khiêng đến Trúc Lâm và để nghỉ cạnh một hồ sen. Trong khi họ xuống hồ tắm, Đề Bà Đạt Đa ngồi dậy và vừa đặt hai chân xuống đất thì toàn thân cứ lúng dần và chìm hẳn vào lòng đất. Sau đó, đại chúng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn hỏi:
Bạch Thế Tôn, cái chết của Đề Bà Đạt Đa thật là khủng khiếp, chẳng hay người ấy đầu thai gì đâu. Địa ngục A Tỳ.
Đức Thế Tôn đáp:
Bạch Thế Tôn, đời này người ấy đã khổ như vậy, đầu thai nơi khác người ấy cũng khổ nữa sao? Đúng vậy. Này các thầy tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, ngạo mạn ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ đều bị khốn khổ cơ hàn ở hai nơi.
Ngài đọc kệ:
nay than đời sau than, làm ác hai đời than, hắn than ta làm ác, đọa cõi khổ càng thang.